Hồi 63: Dã từ sa mạc. Tự nhiên Tiểu Phi có rất nhiều thù nhân. Tự nhiên những thù nhân đó hận chàng đến thấu xương nhập tủy. Họ hận chàng nhưng làm gì chàng được. Bởi không làm gì được, họ rủa thầm: Đạo Sái Lưu Hương, ngày sau người phải chết nơi tay nữ nhân, người chết bên cạnh một nữ nhân trần truồng. Nghiệp đi của ngươi là như thế đó. Nếu những cửu nhân của chàng có mặt hiện giờ, họ sẽ cười thỏa mãn, cười thích thú. Thân thể lõa lồ của Thạch Quan Âm bỗng nhiên đẹp hẳn lên, đẹp hơn trăm ngàn lần, một vẻ đẹp rạng rỡ, người rạng rỡ, bóng người trong gương càng rạng rỡ. Bởi cái rạng rỡ của mặt gương, bà điểm một nụ cười hết sức quyến rũ thốt: Người có biết chăng, giết một đối thủ lợi hại, ta cảm thấy mình trẻ đi một tuổi. Giết người đối với ta có ích là ở chỗ đó, nhưng giết người ta thấy tiếc rẻ phần nào. Bà nhận ra Tiểu Phi không còn chống đỡ nổi nữa. Ngờ đâu Tiểu Phi thu mình lại, rồi bất thình lình đánh ra một trường. Trường đó không nhằm Thạch Quan Âm mà lại hướng về tấm gương. Trường đó nếu nhắm thẳng bà chẳng khi nào đánh trúng bà được, nhưng tấm gương làm gì có phản ứng. Một loạt tiếng rắt vang lên, tấm gương vỡ tan, Thạch Quan Âm trong gương vỡ tan. Nếu đối với một người nào khác, sự kiện đó chẳng có ảnh hưởng gì, nhưng đang lúc Thạch Quan Âm sáng đẹp, đang lúc cường mãnh bao nhiêu năm qua, bà ký thác vào tâm gương bao nhiêu ý niệm, bà ký thác luôn sắc đẹp. Nhìn vào gương, bà yêu bóng bà, tưởng chừng bóng đó bằng xương bằng thịt, người lý tưởng của bà. Người và bóng ngăn cách nhau bằng tấm gương, song hợp nhất, bóng chết là người chết, người chết trong tâm tưởng, người chết, bóng phải tan biến. Bây giờ bóng chết, tất nhiên bà chết trong tâm tưởng. Thạch Quan Âm giật mình như chính bà bị đánh trường chúng. Cao thủ giao đấu với nhau, điều tối kỵ là giật mình. Chớp mắt, Tiểu Phi đã điểm vào năm huyệt đạo trên mình bà. Bị điểm huyệt, Thạch Quan Âm không hay biết gì cả. Mảnh gương vỡ đã làm cho bà sửng sốt phi thường, sửng sốt đến độ Tiểu Phi hạ bà rồi mà bà vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mãi một lúc lâu, bà mới nhìn chàng, trong ánh mắt còn phảng phất sự sửng sốt lẫn nghi hoặc. Tiểu Phi thở dài như vừa hạ xong một thân cây cuối cùng của khu rừng già mà chàng có bổn phận phá sạch, phá liên tục. Chàng đưa tay vuốt mồ hôi mặt, xong vuốt để cho mặt ướt hơn, vì tay chàng đổ mồ hôi như vừa nhúng vào nước. Y phục của chàng cũng ướt đẫm, dán sát vào mình. Thạch Quan Âm lẩm nhẩm: Người đánh ngã ta. Tiểu Phi cười nhẹ qua cơn thở dốc: Phải đó bà, tại hạ thường có phương pháp đánh ngã những người võ công cao hơn tại hạ. Chính tại hạ cũng không tin tưởng là mình làm được như vậy, song sự thực là tại hạ đắc thủ đúng như ý muốn. Thạch Quan Âm lộ vẻ thống khổ vô cùng, chừng như bà có nghĩ đến điều gì muốn nói, môi mấp máy mấy lượt, nhưng cuối cùng bà nín lặng. Tiểu Phi thở dài: Bà giết chết bằng hữu của tại hạ, tự nhiên tại hạ muốn giết lại bà, nhưng tại hạ không thể làm như vậy, bởi vậy tại hạ phải đưa bà đến. Bỗng chàng kinh hãi nhận ra Thạch Quan Âm từ từ héo hon, từ từ giãn ra, rút gân tóp thịt. Bà tự sát. Cơ thể được giữ gìn mỹ lệ qua mấy mươi năm, giờ đây phút chốc hóa ra cằn cỗi, biến thành xác chết khô héo. Trên thế gian không ai giết được bà, chỉ có bà mới giết được bà. Đêm sắp tàn, bình minh chuẩn bị trở về với vạn vật mấy tia sáng đầu tiên. Phương đông đã sang màu giá cá, không gian còn lạnh. Tiểu Phi đau đớn vô cùng, chàng tự hỏi: Ta thắng thật sao? Xác người nằm đó là một bằng chứng, nhưng bao nhiêu xác người đổi lấy một xác người. Chàng hạ được Thạch Quan Âm, song chàng có thật sự thắng được Thạch Quan Âm chăng? Đành rằng chàng biết được bọn Tô Dung Dung vô sự, song một Thạch Quan Âm có bù đắp được Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn không? Vĩnh viễn chàng mất hai vị bằng hữu thân nhất của đời chàng. Chàng không rõ là mình đã khóc từ lúc nào và khóc được bao lâu. Khóc bạn là một lẽ, nghĩ đến cái sống là lẽ khác. Chàng chưa có thể chết theo bạn, chàng còn phải sống, nhất định phải sống. Chàng còn nhiệm vụ, nếu chàng chết là vô hình chung chàng lại giết thêm mấy mạng người nữa. Bởi còn bao nhiêu người, nếu chàng sống họ mới sống. Chàng thu can đảm vào đôi tay, ướn ngực bước đi. Vô Hoa bị chàng điểm huyệt, giấu một nơi trong núi. Vô luận làm sao, chàng cũng phải mang hắn trở về Trung Nguyên, cho võ lâm xử trí hắn. Nhưng chàng không làm được việc đó, bởi đã quá muộn rồi. Một mũi tên dài đã xuyên thủng yết hầu Vô Hoa, máu chảy đẫm ướt nơi ngực hắn. Trên vũng máu có một mảnh giấy, giấy có ghi mấy chữ: đạo soái Lưu Hương không thích giết người, Họa Mi Điểu xin làm thay cái việc đó. Tiểu Phi giật mình: Họa Mi Điểu là ai? Tại sao cứ bám sát bên chàng, giúp chàng mãi? Giúp chàng hay hại chàng? Bởi những việc y làm không trọn vẹn xứng ý chàng. Họa Mi Điểu có mục đích gì? Một cơn gió từ xa quét tới, theo gió một mũi tên bay, tên đến bên chàng. Tiểu Phi đưa hai ngón tay kẹp lấy mũi tên, đầu tên bị bẻ gãy, hiển nhiên người bắn không có ác ý. Tên có cột một đường dây, y đợi chàng. Cho đùa kể ra cũng mới lạ, vô luận có sự gì nguy hiểm, Tiểu Phi cũng phải đến nơi xem cho biết sự tình. Chàng vọt đi liền, đúng như chàng dự đoán, nơi đầu dây quả có người đang đợi chàng. Chẳng phải là một người mà có đến bốn người. Trông thấy chàng, họ cùng đứng nhanh lên. Tiểu Phi sững sờ, bốn người đó là cha con Quy Tư Vương, Hổ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn, Mộng Trăng. Nhưng Hổ Thiết Hoa chụp vai chàng bóp mạnh, niềm đau làm cho chàng thức ngộ là không phải mộng. Chàng cười khổ: sự thật, sự thật, nào là mộng? Mộng khi nào ta lại nghe đau? Mà người chết bao giờ sống lại? Thế là nghĩa làm sao? Hổ Thiết Hoa cười lớn: thế nghĩa là không chết. Rồi y tiếp: Diêm Vương đông khách quá, không thể tiếp bọn ta, đành hẹn khi khác, bắt buộc chúng ta phải trở về. Tiểu Phi mỉm cười: thế à, thảo nào gần đây chẳng có nhiều người chết rồi sống lại, đặc biệt quá. Cơ Băng Nhạn hỏi gấp: tại sao ngươi biết bọn ta trúng độc? Ngươi có gặp Thạch Quan Âm? Tiểu Phi gật đầu: ừ. Hồ Thiên Hoa trồm tới: bà ta? Tiểu Phi thở dài: chết rồi. Hồ Thiên Hoa, Cơ Băng Nhạn, Quy Tư Vương, Tỳ Bà, công chúa kinh ngạc, lâu lắm họ mới thở phào. Hồ Thiết Hoa hỏi: do ngươi? Tiểu Phi lại thở dài: ngươi có nghe thiên hạ truyền thuyết có người mang chất độc trong răng, lúc nào muốn tự sát là cắn bể răng, thuốc độc tan là chết ngay chăng? Hồ Thiết Hoa cau mày: tự sát? Tại sao bà phải làm thế? Tiểu Phi điềm nhiên: bởi chẳng còn cách nào khác. Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn chàng như chưa bao giờ biết tới chàng. Tỳ Bà công chúa hỏi gấp: ngươi đánh bại bà ta? Tiểu Phi cười khổ: các ngươi kỳ quái lắm phải không? Chẳng những họ kỳ quái, họ lại còn không tin. Hổ Thiết Hoa thở ra mấy lượt, đoạn lắc đầu thốt: xong xong, Tử Công Kê ngươi nghĩ sao? Ta và ngươi hiệp sức đánh không thắng Thạch Quan Âm, tiểu tử một mình để đắc thủ. Tiểu Phi cười khổ: cũng không dễ dàng đâu. Cho ngươi biết, ta phải xuất hơn 200 chiêu, song chẳng một chiêu nào bức hiếp nổi bà ta. Hổ Thiết Hoa lại hỏi: thế ngươi làm sao đánh bại bà ta? Tiểu Phi chưa đáp. Tỳ Bà công chúa cười nhẹ chặn lời: tự nhiên hắn có phương pháp chứ. Đấu lực không thắng thì phải dùng trí mà đấu chứ. Dù hắn kém võ công, song trên thế gian này chẳng có ai thắng nổi tâm trí hắn. Nàng bước tới nắm tay Tiểu Phi như vĩnh viễn chẳng muốn buông ra. Quy Tư Vương đằng hắn nói tiếp: bổn vương thọ ơn trọng của ba vị, chẳng hay ba vị có chấp nhận làm một cuộc viễn du đến Quy Tư Quốc? Tỳ Bà công chúa chặn lời: đương nhiên lọ chấp thuận, phụ vương. Vô luận là ai không ai từ khước. Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn không đáp, chỉ nhìn Tiểu Phi. Tiểu Phi cũng đằng hắng một tiếng: tự nhiên tại hạ cũng có ý viếng quý quốc, bất quá. Tỳ Bà công chúa biến sắc: bất quá làm sao? Tiểu Phi sờ chót mũi, nhìn thoáng Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn như bảo hai gã đáp lời, song cả hai không thấy ánh mắt của chàng, bắt buộc chàng phải thở dài đáp: bất quá bọn tại hạ còn những việc phải làm, cho nên lần này đành phải phụ hảo ý của vương gia. Tỳ Bà công chúa buông tay ra liền, mặt nàng biến sắc không còn một hạt máu, đôi tay nàng rung rung. Nàng lùi lại, lùi lại, mở to mắt nhìn Tiểu Phi, giọng nàng run run: ngươi không đi? Thực sự không đi? Tiểu Phi cười khổ. Quy Tư Vương nắm tay con gái than: ba vị không muốn đi, bổn vương thất vọng vô cùng. biết làm sao khi ba vị còn nhiệm vụ khác. Thì bà công chúa cúi đầu lẩm nhẩm: phải, cha con ta không thể cưỡng ép. Thực ra các vị không đi cũng phải, ta cũng biết trước như vậy rồi. Đoạn nàng ngẩng mặt lên, điểm nụ cười tiếp: ta không trách các ngươi, mà cũng không thể đi theo các ngươi. Chúng ta là những người của hai thế giới, ngẫu nhiên mà gặp, kể ra cũng cao hứng lắm rồi. Gió lạnh như dao cắt, Tiểu Phi, Hổ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn đứng trong gió chẳng biết được bao lâu rồi. Hổ Thiết Hoa thở dài: nàng đi, nàng không khóc, chẳng phải dễ dàng như thế đâu. Bình sinh ta chưa biết phục nữ nhân nào, ta phải phục nàng. Tiểu Phi buồn ra mặt: nàng nói đúng, chúng ta và hai cha con nàng là hai thế giới riêng biệt, miễn cưỡng hiệp chung nhau lại, cuối cùng cũng chỉ để khổ cho nhau. Thả ngẫu nhiên mà gặp, rồi ai đi con đường người ấy, ai trở về thế giới nấy, như vậy còn giữ được những kỷ niệm đẹp cho nhau. Hổ Thiết Hoa cười như mếu: vô luận làm sao, nàng cũng rất đáng yêu, nàng rất thông minh, mẫu người như nàng chẳng phải dễ gặp trên thế gian này. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng: dù có gặp, cũng vì cái miệng hôi rượu của ngươi mà chẳng ai còn dám gần đâu. Hổ Thiết Hoa cười lớn. Tiểu Phi vội xoay chiều câu chuyện: Thạch Quan Âm nói rằng các ngươi đã trúng độc trong rượu của bà ta, chẳng lẽ bà nói ngoa chăng? Cơ Băng Nhạn điềm nhiên: lão Hồ chụp chén rượu uống trước, đổ nửa chén còn lại, bao nhiêu hắn trao cho ta, ta uống ngay. Trong hoàn cảnh đó, nếu không chọn cái chết thì còn làm gì hơn? Hổ Thiết Hoa lại thở ra: ta cứ tưởng hắn xem trọng sinh mạng lắm, ngờ đâu. Y nghẹn ngào, rồi từng giọt lệ nóng vượt bờ mi lăn dài xuống má. Y vỗ tay lên vai Cơ Băng Nhạn bôm bốp, lẩm bẩm: tóm lại ta kết giao bằng hữu, ta không tiếc hận niềm giao hảo đó chút nào, ta chọn đúng người. Tiểu Phi hỏi gấp: mà làm sao có người thoát nạn? Hổ Thiết Hoa đáp: trong khi chúng ta chờ chết, đột nhiên có người nhét vào miệng chúng ta một hoàn thuốc, người đó còn rỉ bên tai chúng ta. Nên nhớ, họa mi điểu, biết giết người cũng biết luôn cứu người. Tiểu Phi giật mình: chính y cứu các ngươi, các ngươi có kịp nhận ra con người đó như thế nào chăng? Hổ Thiết Hoa đáp: lúc đó ta nửa mê nửa tỉnh có biết gì đâu. Tiểu Phi nhìn sang Cơ Băng Nhạn, Cơ Băng Nhạn lắc đầu. Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, đoạn thở dài: họa mi điểu là nhân vật như thế nào, tại sao lại làm thế? Cố ý làm cho ta thấy y có ân đối với ta, ta thọ ân y để làm gì? Hổ Thiết Hoa mỉm cười: có thể là một nữ nhân muốn lấy ngươi làm chồng, có thể là một người có con gái muốn gả con gái cho ngươi. Chẳng rõ ngươi gặp người con gái đó từ lúc nào, ngươi đã làm gì đối với nàng khiến nàng mê mẩn ngươi như vậy. Y không đợi Tiểu Phi nói gì, tiếp luôn: vô luận làm sao, rồi chúng ta cũng phải gặp con người đó, có đúng vậy không chứ? Chúng ta cứ tìm. Tiểu Phi nhìn lên trời cao, mây sớm răng răng trắng xóa giữa nền trời xanh, lẩm nhẩm: chúng ta không cần tìm người, người sẽ đến tìm chúng ta. Hết bộ 2 Đại Sa Mạc.